Nếu mà chúng ta có người bạn hay thân hữu đến thăm mình ở Sacramento này thì ông bà anh chị em sẽ dẫn họ đi đâu chơi?
So if you have a visitor from out of town come to visit you, what would be the attraction that you would take them to?
Có ai muốn nói không?
Anybody want to say anything about top attractions in Sacramento?
Phố cổ,
Old Town,
thủ phủ.
State Capital.
Anh Giang biết là cái địa điểm mà đông khách nhất là gì không?
You know the place that attract most people, most visitors is?
Cái bảo tàng điện xe lửa.
Oh, it's the train museum. Attract most visitors.
Chúng ta không có nhiều chỗ để tham quan lắm.
We don't have a lot of attractions in Sacramento.
Nếu mà về Việt Nam, ông bà anh chị em sẽ nói họ đi đâu, đi danh lam thắng cảnh nào?
So if you go back to Vietnam, then what are the top attractions of Vietnam?
Chắc là Vịnh Hạ Long, ít ra có Vịnh Hạ Long ha.
Maybe Hạ Long Bay.
Yeah, mỗi người thì mỗi ý, có thể Hà Nội, có thể Sài Gòn.
Yeah, each one has their own idea, maybe Saigon.
Trong sách Hebrew đó, nếu mà tính ra như là một cái địa danh đó, thì quý vị sẽ dẫn họ tới câu nào là câu mà sẽ nổi bật?
So if you think about an attraction in the book of Hebrew, then which verse would be famous, a famous verse in Hebrew?
Anh chị em có thể nói là câu 11, câu 1, đoạn 11 ha. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.
You may say in verse 11 about faith is to be sure of what you cannot see.
Nhưng mà câu mà nổi tiếng nhất trong sách Hebrew đó là câu số 8 mà chúng ta đã nghe.
But the most favorite verse in Hebrew is actually verse 8.
Chúa cứu thế Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi.
Jesus Christ is same yesterday, today and forever.
Đây là lẽ thật.
This is the truth.
Lẽ thật này có thể biến đổi cuộc đời chúng ta nếu chúng ta suy gẫm nó và chúng ta để nó lắng vào lòng mình.
This truth can change our heart. It makes us meditate and keep it in our heart.
Hôm qua khi mà Chúa chết trên thập tự giá đó, Chúa thương mình.
Yesterday when he died for us on the cross, he loved us.
Chúa không hề thay đổi.
He never changes.
Hôm nay Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng cầu nguyện cho mình.
Today he sits on the right hand side of God the Almighty praying for God for us.
Sự quan tâm của Chúa cho mình không hề thay đổi.
His care for us never changes.
Và ngày nào đó Chúa sẽ đến trở lại với chúng ta.
And someday when he come back, return to us.
Tại vì Ngài muốn Ngài ở đâu thì chúng ta ở đó.
Because he wants wherever he is, he wants us to be with him.
Và Ngài đến trong tình thương, trong sự quan tâm, Ngài dẫn chúng ta vào với Ngài.
And in his love and his care, when he comes, he wants us to come to him.
Khi đọc câu kinh thánh này, chúng ta thấy được khích lệ.
When we read this verse, we are encouraged.
Mình cho thấy cái bối cảnh nữa.
We can see the setting of this verse.
Cái bối cảnh hơi lạ, hơi đặc biệt.
It's a little bit strange and special.
Như lẽ thật này giống như là một ngày trời đẹp, trời xanh như vậy, tự nhiên có sấm sét.
The truth is just like on a clear day there's thunder.
Lẽ thật là Chúa cứu thế Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, tự nhiên xuất hiện ngay trong cái bối cảnh mà dường như bình thường lắm.
So the truth is Jesus Christ yesterday, today and forever never changed. It suddenly appear in a daily normal life.
Tại vì đang nói chuyện là anh chị em hãy nhớ những người hướng dẫn mình.
Because it's right now the passage was talking about remembering those who your leaders.
Những người đã truyền lời Chúa cho mình.
Those who spoke to you the word of God.
Mục sư truyền đạo, những người dạy trường Chủ nhật á.
The pastor, evangelist, those who teach Sunday school.
Mà ngay lúc đó xong rồi Chúa lại phán cái lẽ thật này, tại vì lẽ thật này tác động trên tất cả.
And then in this setting, he talked about this truth that Jesus Christ is yesterday, today, and tomorrow never changes.
Tại vì cái điều về người hướng dẫn mình á là quan trọng cho cuộc đời tin kính của mình.
Because this is important in our walk of faith.
Chúng ta ngày hôm nay có nhiều người căng thẳng tại vì bầu cử sắp tới.
We have a lot of people with stress because the election is coming.
Căng thẳng mà Trump mà lên thì nước Mỹ chắc xuống, hoặc là Harris mà lên thì nước Mỹ sẽ xuống.
Stress, tension because thinking Trump, if Trump's leading, the America is going to go down, or Harris is leading, then America is going to go down.
Nhưng anh chị em biết không, cái người hướng dẫn tâm linh của mình quan trọng hơn là 4 năm tổng thống.
Do you know, dear brother and sister, the your leaders, spiritual leaders, are more important than the one who lead you in 4 years, the next 4 years.
Cho nên lời Chúa nhắc nhở chúng ta ba điều trong câu số 5 mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay.
So God's word reminds us three things in the verse that we read today.
Và trở lại bối cảnh đi xíu ha, chúng ta phải lưu xuống một hai câu nữa là câu chúng ta học câu 7. Hôm nay đặc biệt học câu 7 mà thôi, nhưng mà chúng ta lưu lại câu 5, câu 6.
We're going to meditate on verse 7, but we're going to step back and go to verse 5 and 6 for now.
Câu 5, câu 6 nói lên cách nào để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Verse 5 and 6 telling us how to live a life pleasing to God.
Đẹp lòng Đức Chúa Trời là giữ nếp sống không tham tiền.
Pleasing God is to keep your life free from the love of money.
Thỏa lòng với những gì mình hiện có.
And be content with what you have.
Hai cái chính thôi.
Those two main things.
Không tham tiền.
Free from the love of money.
Và thỏa lòng với những gì mình có.
And be content with what you have.
Tại vì Chúa nói là ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con.
Because God said, I will never leave you nor forsake you.
Cho nên đáp ứng lại với điều này, chúng ta nói là Chúa sẽ phù hộ tôi không sợ hãi.
So in response to this, we say confidently that the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me.
Người đời làm gì được tôi?
What can man do to me?
Xong rồi chúng ta qua câu số 7.
And then we go to verse 7.
Mà ngày hôm nay chúng ta suy gẫm câu số 7 mà thôi.
And then we only meditate on verse 7 only today.
Hãy nhớ những người dẫn dắt mình là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình.
Remember your leaders, those who spoke to you the word of God.
Anh em có nói kết được cái điều mà tác giả Hebrew muốn viết không?
Can you connect the thing the author of Hebrew wants to say?
Mới nói là không tham tiền.
He just said, free the life, free of the love of money.
Thỏa lòng với những gì mình có.
Content with what you have.
Tại vì Chúa không bao giờ bỏ mình.
Because God never leave you.
Người đời làm gì được mình?
What can man do to you?
Xong rồi nhớ đến những người đã truyền bá lời Chúa cho độc giả ban đầu.
And then remember those who spoke the word of God to you.
Tại vì họ là người không tham tiền.
Because those are the one who live their life free for the love of money.
Thỏa lòng với những gì mình có.
Content with what they have.
Lòng họ không phải trong thế giới này mà ở nơi Chúa.
Their life, their heart is not for this world but for God.
Họ tin Chúa không bao giờ bỏ họ.
They believe God never leave them.
Phù hộ họ.
Bless them.
Cho nên họ không sợ hãi.
So they are not afraid.
Người đời làm gì được tôi?
What can men do to me?
Người đời giết họ.
Người đời men kill them.
Đây là những người có thể đã tử với đạo.
Those may be the one who died for the cross.
The faith.
For the faith.
Vì nên mới nói là hãy nhớ những người dẫn dắt mình.
So it said, remember those who of your leaders.
Là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình.
Those who spoke to you the word of God.
Tại vì họ tin và sống đức tin.
Because they believe and they live their faith.
Và lời Chúa nói là hãy nhớ họ.
And God's word said to remember them.
Ông bà chị em có ai đã truyền dạy lời Chúa cho mình?
Brothers and sisters, who spoke the word of God to you?
Thực ra trong câu này đó là những người đã truyền bá tin lành cho mình, hay là những người đã chết rồi đó. Những người trước đã truyền bá tin lành cho mình mà bây giờ không có nữa.
So actually this verse said those who spoke to you, meaning those who passed away but have spoke to you the word of God.
Nhưng một số em chỉ có một mục sư thôi, mục sư Khánh thôi, chưa chết, cũng nhớ.
For some of you, you only have one pastor, Pastor Khánh, he's still here, not dead yet.
Nhưng mà ở đây nhắc nhở chúng ta là, hãy nhớ lại những vị mục sư, những người truyền đạo, những thầy cô dạy kinh thánh của mình.
And here it reminds us to remember your pastor, your evangelist, and those who teach, who taught your the word of God in Sunday school.
Tại vì Chúa dùng họ để đưa mình mới tới Ngài, nhận biết Ngài và tin cậy nơi Ngài.
Because God used them so that to help you to know about them, to come to Him and to believe and trust in Him.
Và đặc biệt khi họ nói với anh chị em, họ dạy anh chị rằng là Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi.
Especially when they say Jesus Christ yesterday, today and tomorrow never changing.
So đầu tiên chúng ta nhớ đến họ và nhớ lời họ truyền cho mình.
So the first thing we remember them is that we remember what they spoke to us.
Nhớ họ nói về tình thương của Chúa Giêsu cho mình.
Remember they told us about Jesus Christ's love.
Mục sư đi nhà thờ từ nhỏ.
I've been to church since I was young.
Thứ tư cũng đi nhà thờ.
Wednesday I went to church.
Chủ nhật đi nhà thờ hai lần.
Saturday went to church twice.
Nghe rất là nhiều bài giảng.
Listen to so many sermons.
Anh em hỏi mục sư nhớ bao nhiêu cái? Mục sư nhớ không có nhớ nhiều cái đâu.
Ask me if I remember anything.
Nhưng mà có bài mục sư nhớ.
But there's one that I do remember.
Ông cụ Bill Smith rất là già, 70 tuổi mà còn lo cho thanh niên.
But I remember one man, Bill Smith. He was really, really old, but he took care of the youth.
Ông chia sẻ về yêu mến Chúa phải như thế nào?
He shared about when you love God, how it should be when you love God.
Yêu mến Chúa là phải như là một người nô lệ mà thấy chủ mình tốt quá, hứa nguyện với người chủ mình là suốt đời tôi sẽ làm nô lệ đầy tớ cho chủ.
Loving God is like a slave. When you see your owner, you love him so much, and the slave committed himself to submit his life to the owner for the rest of his life.
Và người nô lệ đó sẽ làm một điều là để chủ mình lấy một cái như cái tâm cứng đóng lỗ tai mình vô trong cái cửa nhà của chủ.
So the slave would let the owner put the stick
saw.
And kind of stick his ear to the siding of the door.
Và ông Bill Smith khi mà chia sẻ này ông khóc.
Bill Smith, when he shared about this, he cried.
Tại vì ông yêu mến Chúa.
Because he loved God.
Anh mục sư nhớ.
And I remember him.
Ai nói về Chúa? Chúng ta nhớ.
Who spoke about God to you?
Thứ hai đó, chúng ta nghe những người này, nhớ những người này tại vì họ nói lời ơn điển của Chúa.
Second thing when we remember about these people because they talk about God's grace.
Ở đây trong câu kế tiếp đó là đừng để các loại giáo huấn, đừng để nhiều loại giáo huấn khác lạ lôi cuốn mình vì tấm lòng nhờ ơn điển được vững mạnh là tốt chứ không phải nhờ các quy định về thức ăn là điều không ích lợi cho những người tuân giữ chúng.
Next verse said, "Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by food, which have not benefited those who devoted to them."
Chỉ có một điều khiến anh chị em mạnh mẽ trong lòng, trong đức tin.
There's only one thing that helps you strengthen you in your heart and in your faith.
Ơn điển Chúa.
God's grace.
Ơn điển Chúa tác động mình yêu mến Chúa.
God's grace act on you to love him.
Có nhiều giáo huấn khác lôi cuốn mình nhưng mà vô ích.
There are many diverse and strange teaching that's drawn us but it's futile.
Nhiều cái hướng dạy lôi cuốn mình tại vì nó nói mình nó nâng mình lên.
A lot of those strange teaching attract us because it's telling us it's lifting us up.
Anh chị em có thể làm được mọi sự.
You can do anything.
Nhờ sức của mình.
By your own strength.
Bởi tự tin của mình.
By your own confidence.
Đó là lời dối.
That is a lie.
Chúng ta là tội nhân.
We are sinners.
Không phải chúng ta không có thể làm được điều tốt.
Not because we cannot do anything good.
Nhưng mà điều tốt của chúng ta thường thường nó có uế, có mầm tội lỗi trong đó.
But our good usually is tainted with sins.
Và những cái đó nó không có khiến mình gần được với Chúa.
And those things cannot help bring us close to God.
Mình mà tự đến được với Chúa. Mình mà đến được với Chúa.
If we are able to come to God.
Thì Chúa Giêsu không phải xuống thế gian này chết cho mình.
Because Jesus came to this earth to die for us.
Cho nên lòng chúng ta mạnh mẽ trong đức tin chỉ nhờ ơn điển của Chúa.
So when our heart is strong in faith because of God's grace.
Ở đây cái điều mà được nhắc nhở đó là tại vì họ nghĩ là giữ những cái lễ nghi kiêng ăn ăn những cái thức ăn dâng cho Chúa xong được ăn thì nó sẽ giúp đỡ cho họ.
So here it's talking about when they think they strengthen by the food they eat
And the ritual that they do
and the rituals that they keep.
Especially the sacrifice in the like Old Testament. Okay. And so tất cả những điều bị vậy nên không. Ở đây lời Chúa dạy rõ ràng cái đó không có giúp cho mình.
So God's word teaches us that all these things don't help us at all.
Nó có hữu ích phần nào để nó chỉ về Chúa, nhưng nó không tự nó không có hữu ích cho chúng ta.
It helps us in some way, leading us, telling us about God, but it doesn't help us to see God clearly.
Một cách để chúng ta suy nghĩ nữa là ân điển là dấu mới, còn theo những quy luật đó là dấu cũ.
Another way that helps us to see is that grace is a new covenant, and then rituals or the law is just the old covenant.
Mà câu 10, câu 11 nói như vậy, chúng ta có một cái bàn thờ mà người phục vụ trong giáo ước cũ đền tạm không có được ăn gì tại đó.
Verse 10 and 11 tell us this. We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat.
Vì máu của sinh vật được thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi chí thánh để làm lễ chuộc tội, còn xác nó thì đốt bên ngoài trại quân.
For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy places by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp.
Chúng ta phải hiểu cựu ước tí xíu để mà hiểu câu này.
We have to understand the Old Testament a little bit to understand this.
Vì chúng ta là tội nhân, cho nên để Chúa chấp nhận mình phải dâng một của lễ chuộc tội.
Because we are sinners, to be accepted by Christ, they have to give a sin offering.
Những của lễ khác đó, thì thầy tế lễ có được phần ăn, tại vì thầy tế lễ không có được đường, chỉ có được phần tế lễ, một phần mười dâng hiến và những món tế lễ để mà họ dùng cho chính họ.
For other offerings, the priest can eat because they don't have salary. They have the offerings to God as their portions.
Nhưng mà lễ chuộc tội á, là không ai được ăn hết, đốt hết, giết hết ở ngoài trại.
For the sins of offering, nobody can eat their offering. It has to be burned, all of it, outside the camp.
Vì lý do đó, Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ ngoài cổng thành để lấy huyết mình thánh hóa dân chúng.
For the bodies of those, what verse is that?
So Jesus also suffered, Luke number 12.
So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood.
Chúa Giêsu như là con chiên chuộc tội cho chúng ta đó, sẽ bị giết ở ngoài cổng thành.
Christ is like the lamb for the sin offering. He will be killed outside of the camp.
Và huyết của Ngài đổ ra thì khiến cho tội lỗi chúng ta được tha thứ.
And his blood pouring out for our sins to be cleansed.
Nếu mà vẫn nhờ cậy giáo ước cũ á, là không có phần với Chúa Giêsu.
If we keep depending on the old law, then we cannot count on Jesus Christ.
Nếu mà theo giáo ước cũ á, không có được ăn.
If we rely on the old covenant, then we don't have food.
Không được ăn Chúa
à. We cannot eat God.
Mà chúng ta tin ở nơi Chúa Giêsu thì chúng ta được ăn tiệc thánh.
And when we believe in Jesus Christ, we can participate in the Holy Communion.
Nhớ những người hướng dẫn mình, tại vì họ nói điều này, họ nói là huyết Chúa Giêsu thánh hóa chúng ta.
Remember your leaders because they are the one who tell us that Jesus Christ sanctified us.
Và khi chúng ta được nhắc về tình yêu thương của Chúa, về ân điển của Chúa, về huyết của Chúa thì chúng ta được biến đổi.
So when I'm reminded of Christ's love, of Christ's blood that shed for us, we are changed.
Cho nên lời Chúa nói nhớ những người đó, tại vì người đó giúp mình được thay đổi.
So God's word said, remember your leaders because they help us to be changed.
Và cái điều mà vui mừng cho chúng ta nữa là trong sách Philip đó là đứng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong anh chị em sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày Chúa cứu thế Giêsu.
Another thing we can be happy about is that in here it said God used them to change our life to the gospel, and I'm Did you go on to the next
one? I'm sure of this,
that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.
So điều đầu tiên mà Kinh Thánh dạy chúng ta trong câu 7 là chúng ta phải làm gì? Nhớ những người giảng tin lành cho chúng ta.
So the first thing we need to do in verse 7 is to remember those who spoke the word of God to us.
Và điều thứ nhì chúng ta cần phải học ở trong câu số 7 này đó là hãy xét xem kết quả cuộc đời họ. Xét.
And the second thing we need to do in verse 7 is to consider the outcome of their way of life.
Xét có nghĩa là nhìn mà nhìn lâu tí xíu, nhìn kỹ tí xíu.
To consider meaning you look a little bit deeper, look a little bit longer.
Nhìn kỹ kết quả của cuộc đời họ.
Carefully consider the outcome of their way of life.
Có lẽ trong phương đoạn này thì tác giả Hebrew biết là những người mà họ cần nhìn đó là những người sống và chết trong đức tin của mình.
Perhaps the author of Hebrew knew that these the one they need to consider had live and die for their faith.
Những người này đã trung tín với Chúa.
Those are faithful to God.
Tại vì Đức Chúa Trời chúng ta là đứng thành tín.
Because our God is a faithful God.
Họ tin, họ sống như vậy, họ chết như vậy.
They live and they believe and they live like that and they die for that.
Họ tin là Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi.
They believe that Jesus Christ is yesterday, today and tomorrow never changing.
Chúng ta sẽ gặp khó khăn, gặp hoạn nạn.
We will face difficulties and hardships in life.
Thử nghiệm của chúng ta là mình có trung tín với Chúa hay không?
Our challenge to see God's faithful.
To be faithful to God.
To be faithful to God.
Khải Huyền đoạn 2 câu 10 nói như vậy: Con đừng sợ những nỗi khổ đau sắp phải chịu. Này quỷ vương sắp tống ngục một số người của các con để thử các con, và các con sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Con hãy trung tín cho đến chết, vì ta sẽ ban cho con bảo sự sống.
Revelation 2:10. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life.
Lời này là lời cho tất cả chúng ta.
This word is for all of us.
Hãy sống trung tín với Chúa chí cao.
To live a faithful life with God, the whole Lord God Almighty.
Chúng ta nhìn kết quả của đời sống họ, kết quả của đời sống họ là họ sống trung tín với Chúa cho đến chết.
So we look at, we consider the outcome of their life. It is to be faithful to God until their death.
Và thứ hai chúng ta thấy được của những người này là cuộc đời của họ, kết quả cuộc đời họ là tình yêu thương.
And the second thing we see about these people is their fruit is love.
Hội thánh ban đầu phát triển tại vì những người mà không biết Chúa thấy được một điều ở trong hội thánh đó, đó là tình yêu thương.
The first church prospered because people saw the love in the church.
Kinh Thánh dạy chúng ta rõ ràng là chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước.
The Bible taught us that we love because He first loved us.
Và những người hướng dẫn, những người lãnh đạo của hội chúng ban đầu, những người truyền bá tin lành kinh nghiệm điều này.
And those who lead the first church experienced this.
Và sống điều này.
They live this.
Và kết quả cuộc đời họ là điều này, yêu thương.
And the outcome of their life is this, the fruit of love.
Khi mà nhận được tình thương của Chúa tràn đầy trong đời sống mình,
when you receive Christ's love in our life,
thì nó sẽ tuôn tràn ra cho những người xung quanh.
It will be pouring out for the people around us.
Tôi có hai người mục sư đã qua đời, đã về với Chúa mà tôi được nghe dạy dỗ.
I have two pastors who gone home with the Lord and I've listened to their teaching.
Một là mục sư Steller, gia đình chúng tôi qua thì gia đình hội thánh mục sư Steller bảo lãnh chúng tôi.
One is a pastor Steller who sponsored our family to the United States.
Khi ông về hưu thì ông lại đi qua một cái đảo để mà dạy kinh thánh, tại vì ông thương tất cả mọi người, đặc biệt những người mà chưa có lời Chúa.
When he retired, he went to an island to teach the word of God. Because he loved everybody, especially those who have not believed in God yet.
Tôi nghĩ những người trong hội thánh đều quý mến ông bà, đều thương ông.
And I believe those in the church love him, love his family.
Mục sư thứ hai mà tôi được nghe giảng lời Chúa.
The second pastor that I've listened to the word of God from them.
Là cha tôi.
My dad.
Này, bắt buộc rồi. Khi mà cha tôi được gọi là mục sư thì gia đình dĩ nhiên là đi nhà thờ ông. Khi mà cha tôi được kêu gọi thì dĩ nhiên gia đình phải đi nhà thờ ông.
When my father was called into the ministry, of course the family had to go to church because he's the pastor.
Nhưng mà tôi cũng học được nơi ông là tình yêu thương của Chúa cảm động ông và ông yêu thương người khác.
But I've learned from him the love of God touched him and he loved other people.
Ông giúp rất là nhiều người định cư ở Portland, Oregon. Lúc tại vì qua trước thì mình giúp những người qua sau.
He helped a lot of people settle in Oregon because he came first, so he helped those who came later.
Làm giấy tờ, dạy lái xe, bao nhiêu điều bình thường của giúp một người định cư.
He helped with paperwork. He taught them how to drive and do many things that the new immigrants needed.
Và tạ ơn Chúa khi mình thương như vậy đó, tôi thấy kết quả của đời sống ông là ông cũng được người khác thương.
And praise God when I see that when you love people. And you see that people love you back.
Tôi nhớ là tôi về trong những ngày ông hấp hối để mà tôi ở qua đêm với ông.
I remember when I came back on his when he was on his deathbed to be with him.
Thì có những tín đồ đến và ở suốt đêm với tôi.
And there were a church member who came to stay all night with us.
Và họ nói tôi là thôi anh về đi, mục sư về đi, để cô lo, để tôi lo.
And they told me, oh, you can just go home. We'll take care of him. We'll keep watch.
Anh chị em có được cảm động bởi tình thương không?
Have you ever been touched by love?
Tôi cảm động.
I was very touched.
Tôi nhớ khi mà ông chết nằm trong quan tài.
I remember when his body lay in the coffin.
Bao nhiêu người qua ôm ông?
People passing by visiting and hug him, hug his body.
Bây giờ người ta ôm anh chị em á, họ thương.
Now when they hug you, they love you.
Anh chị em mà chết họ ôm là thương lắm á.
But when you die, when you're cold body and they hug you, and they really love you.
Kết quả của những người này là tình yêu thương.
The outcome of this person is love.
Cho nên chúng ta hãy nhớ họ.
So we remember them.
Chúng ta hãy cân nhắc cuộc đời họ, kết quả đó.
And we firmly believe their life has been fruitful.
Và câu số 7 cuối cùng nhắc nhở chúng ta là chúng ta hãy bắt chước đức tin họ.
And lastly, verse 7 reminds us to imitate their faith.
Hình này dễ thương. Em nhỏ đó mới có 2 tuổi thôi mà đã biết bắt chước rồi.
That's a cute picture of the 2-year-old boy copying the 2-old man.
Có nhiều người nói có vị mục sư kia khi mà lên giảng á, ông luôn luôn chắp tay vậy.
Somebody, there's a pastor when he came up and preached, he always put his hand like that.
Và những tín đồ ông sau này là mục sư á, trong nhà thờ ông á, ai lên giảng cũng chắp tay vậy.
And the people who follow his step to be pastor when he came, they came to the pulpit, they did the same thing.
Nhưng mà ở đây nói là chúng ta bắt chước đức tin của họ.
But here it's talking about imitating their faith.
Họ tin cái gì?
What did they believe?
Họ tin Chúa quyền năng.
They believe God is powerful.
Chúa yêu thương.
God is loving.
Và Chúa là cứu Chúa duy nhất của nhân loại mà thôi.
And he is the only savior of mankind.
Họ tin như lời Chúa trong sách Giăng là 14 câu 6.
They believe as God's word in John.
Chúa Giêsu nói ta chính là con đường, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến Cha được.
John 14:6 Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
Đó là đức tin của những người mà chúng ta cần bắt chước.
That was the faith of those who we need to imitate.
Thứ hai, chúng ta bắt chước đức tin của họ là chí hướng của họ.
So the second thing we imitate them is their ambition.
Trong Philip đoạn 1 câu 21 thì nói về cái chí hướng của Phaolô.
In Philippians 1:21 talking about the ambition of Paul.
Ông đang ở tù.
He was in the prison.
Ông ở trong trường hợp khó khăn. Ông ao ước được đi giảng tin lành mà bây giờ bị giới hạn ở trong tù đầy.
In his hardship he longed to go preach the word of God but now he's in jail for doing that.
Nhưng mà ngay ở điểm này chúng ta thấy chí hướng của ông.
But at this moment we see his ambition.
Ông nói điều tôi mong mỏi và hy vọng là sẽ không bị hổ thẹn vì điều gì cả, nhưng thừa lòng can đảm để bây giờ cũng như trong mọi lúc, dù sống hay chết thì Đấng Christ vẫn được tôn vinh trong đời sống tôi.
And Paul said, and it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now and always Christ will be honored in my body whether by life or by death.
Sống hay chết á, thì Đấng Christ sẽ được tôn cao.
Life or death, Christ will be honored.
Anh chị em muốn tự tôn cao mình á, tôi không có lấy gì ngạc nhiên.
If you want to glorify your own self, I am not surprised.
Ai chúng ta cũng vậy.
Everyone of us is like that.
Tại sao mặc đồ đẹp?
Why do we wear nice clothes?
Tại sao đi mặc muốn nhà đẹp, muốn xe đẹp?
Why do we want a nice house, nice car?
Tại sao thích người ta khen?
Why do we like other people praise
mình
us?
Muốn tôn cao mình.
Because we want to glorify ourselves.
Cũng không có sai lắm.
It's not completely wrong.
Nhưng mà chí hướng của kẻ tin kính là Chúa được tôn cao.
But the ambition of believers should be Christ be glorified.
Chúng ta bắt chước đức tin của họ, bắt chước chí hướng của họ.
We imitate their faith and we imitate their ambition.
Và chúng ta bắt chước hành động đức tin của họ.
And we imitate the act of faith.
Cho nên câu 13, 14 nói cái hơi lạ. Vì lý do đó Đức Chúa Giê-xu đã chịu khổ ngoài cổng thành để lấy huyết mình thánh hóa như chúng. Vậy nên chúng ta hãy đi với Ngài ra bên ngoài trại quân để đồng chịu sỉ nhục với Ngài. Vì tại đấy chúng ta không có thành nào bền vững, nhưng chúng ta đang tìm kiếm một thành sẽ đến.
So verse 13 and 14 said, so Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore, let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come.
Chúa Giê-xu bị chết ở ngoài trại quân, trại của dân sự.
Jesus Christ died outside of the camp.
Và ở đây nói là Chúa bị sỉ nhục.
And here he was reproached.
Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng để đi ra đồng chịu sỉ nhục với Chúa.
And so for us, let us be ready to go outside the camp and do the same thing, bear with him.
Tóm lại, nói một điều, chúng ta hãy sẵn sàng chịu khổ với Chúa.
In summary, it's just one thing to say that we should be willing to suffer for God.
Ở Mỹ này khó chịu khổ với Chúa lắm nha.
But it's very hard to suffer with God.
Ở một số nước bị bắt bớ đó, mình là Cơ Đốc nhân á, mình chịu khổ dễ lắm.
In some country, they are persecuted and suffer. It's an easy thing.
Nhưng ở đây thì khó.
But here it's hard.
Nhưng được. Khi chúng ta lo công việc Chúa đến nỗi mệt mỏi, chúng ta chịu khó vì Chúa.
When we care about God's work to the point of tiredness, we are suffering for God.
Muốn nhà đẹp, muốn vườn đẹp, muốn nhiều thứ đẹp, chúng ta chịu khổ thì dễ thôi.
You want nice house, nice garden, nice thing, and you suffer. That's easy.
Cả thân thể tốt nữa, giữ eo, tập thể dục, chịu khổ cũng dễ thôi.
You want nice body, you have to keep your shape, you have to suffer. That's easy.
Nhưng mà có muốn chịu khổ với Chúa không?
But do we want to suffer with God?
Hành động của những người đi trước chúng ta, họ chịu khổ vì Chúa.
The acts of those who walk before us is to suffer with God.
Tôi nhớ có một lần trời nóng, mà chúng ta thờ phượng COVID ở ngoài trời.
I remember one day where we were worship outdoor because of COVID and on a hot day.
Thường thì cố gắng để mục sư đứng trong bóng mát.
Usually they try to put me in the shade.
Bữa đó thì đứng ngoài nắng. Ngoài nắng.
That day I had to stand in the sun.
Làm gì nữa, thấy chỉ mồ hôi đầy hết.
So sweating was coming down.
Có một em nói cho mục sư khổ vậy.
And then some people say, poor pastor.
Tôi nói cảm ơn Chúa.
And I praise God. I thank God for that.
Tôi từng đi ăn với lại một số mục sư. Từng đi ăn với một số mục sư.
I've been eating out with some pastors.
Ở Kon Tum.
In
Kon Tum.
Kon Tum.
Ngồi trong bàn đó là một tất cả các mục sư ngoài trừ mục sư Khánh.
At that table, all of the pastors except me.
Ở tù 3 năm trở lên tại vì giảng đạo.
They have been prison or been jailed more than 3 years because preaching gospel.
Anh chị em tin Chúa, hãy hành động tin Chúa.
Brother and sister, when you believe in God, act out your belief, act out your faith.
Không có thuận tiện đến phục vụ Chúa.
It's not convenient to come to serve God.
Trời nóng đến phục vụ Chúa.
In the hot weather, come serve God.
Không có khả năng hết sức phục vụ Chúa.
You don't have the ability, but try your best to serve God.
Không có tài nguyên hết sức phục vụ Chúa.
You don't have means of finance, try your best to serve God.
Chúa muốn thấy hành động đức tin của mình.
God wants to see your act of faith.
Chúa muốn chúng ta ra ngoài thành, chỗ thoải mái là trong thành, ra đó để chịu sỉ nhục với Ngài.
It's comfortable inside the camp. God wants us to go outside the camp and suffer with him.
Một điều nữa về hành động đức tin.
One more thing about the act of faith.
Ở trong câu 15:16. Vậy nên chúng ta hãy nhờ Đức Giê-xu mà liên tục dâng lên Đức Chúa Trời tế lễ ca ngợi, tức là kết quả của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Đừng quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì đó là những tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Verse 15 and 16, through him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that acknowledge his name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God.
Những người dẫn dắt chúng ta thường là những người luôn luôn ngợi khen Chúa. Những người dẫn dắt chúng ta là những người
those who lead us are those who always praise God.
Và chúng ta thấy trong đời sống họ, họ luôn luôn làm việc lành.
And we see in their life they always do good.
Chúng ta cũng cần bắt chước họ như vậy.
We should always imitate them like that.
Phaolô nói với tất cả con cái Chúa, hãy bắt chước tôi như chính tôi bắt chước Chúa cũng thế.
Paul told all believers to imitators of me as I am of Christ.
Chúng ta suy nghĩ đến câu lẽ thật then chốt trong phương đoạn này. Chúng ta suy nghĩ đến lẽ thật then chốt trong phương đoạn này.
We can't consider the core truth that we've learned today.
Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi.
Jesus Christ the same yesterday and today and forever.
Chúa sẵn sàng chết cho mình trên thập tự giá.
Christ was ready to die for us on the cross.
Không hề thay đổi tình thương đó.
Never changing about that.
Chúa đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời đang cầu xin cho chúng ta.
And Christ sitting with God praying for us.
Sự thương yêu quan tâm của Chúa không hề thay đổi.
His love and his care never change.
Và Chúa sẽ trở lại.
And he will come back.
Đón chúng ta.
To bring us home.
Tại vì Ngài ở đâu thì muốn chúng ta ở cùng Ngài.
Because wherever he is, we are with him. He wants to be with him.
Hãy để lời Chúa khích lệ mình.
Let God's word encourage us.
Hãy để những gương của những người tin điều này khích lệ mình.
Let the model of those leaders encourage us.
Hãy bắt chước họ.
And imitate them.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray.
Let us pray.
Tạ ơn Chúa vì Chúa dùng nhiều người nhiều cách mà trong đời sống của chúng con để nhắc nhở chúng con. Họ nói lời của Chúa, lời Ngài thương yêu, quyền năng của Ngài, sự thành tín của Chúa cho chúng con. Tạ ơn Chúa chúng con nhận. Ngày hôm nay chúng con được thách thức để chúng con bước theo họ trong đức tin, học nơi đức tin của họ. Chúng con nhớ đến cuộc đời của họ, kết quả của họ. Ôi xin Chúa giúp chúng con để làm điều này. Và xin Chúa được tôn cao trong đời sống chúng con. Khi chúng con bắt chước những đầy tớ tốt lành của Chúa. Holy Father, we thank you for your word. We thank you for the word that Jesus Christ today, yesterday, today, and forever remain the same. You are immutable. You are unchanging. You are goodness, you are mercy, you are love. You are power, O Lord. And so we praise you. Help us, Father, that we would imitate those who believe in this, who trust in you, who live their whole life in faith, and who die in faith. Faithful to a faithful God. May it be so, Father. Bless us as we receive your word. Challenge us, strengthen us, that we may walk after those who imitate after you. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.